Đây là vị tổ thứ 16, tổ La Hầu La Đa. Vị tổ này nhân cái cây trong vườn mọc nấm mà đi xuất gia. Thì khi Ngài xuất gia rồi, được truyền tâm ấn, Ngài mới đi du hóa ở thành Thất La Phiệt. Và sau đó gặp người đồ đệ là Tăng Già Nang Đề. Thì khi gặp Ngài Nang Đề, là Ngài Nang Đề đang ngồi thiền ở trong thất đá. Ngài chờ tới 7 ngày mới xuất định. Thì như vậy ông đệ tử ngồi thiền tới 7 ngày mới xuất định một lần. Thì đối với cái ông thầy, sao không thấy ông ngồi ông nhập định như vậy? Thì nếu nói định như vậy thì thầy hơn hay trò hơn? Vì ông thầy chưa thấy ông có nhập định lúc nào mà tới 7 ngày, mà ông trò nhập tới 7 ngày, thì như vậy là trò hơn hay là thầy hơn? Nếu mà trò hơn thì chắc không làm trò, phải không? Mà đã làm trò tức là trò không hơn. Đây là cái cuộc đối đáp lý thú nhưng mà hết sức khó. Quý vị đọc thì chắc nghe nó rối chứ không có thấy cái nghĩa chỗ nào. Thì khi mà người trò nhập định rồi, xả định, thì ngài ông thầy tức là ngài La Hầu La Đa hỏi Nang Đề, hỏi rằng thân ông định hay tâm ông định? Ông ngồi tới 7 ngày vậy là thân định hay là tâm định? Nếu mình bây giờ nói hay sao? Thì ông trò ông trả lời rất hay: thân tâm đều định. Thì hay quá rồi, còn gì vẽ được nữa. Nhưng mà ông thầy ông hỏi thêm: thân tâm đều định sao có xuất nhập? Xuất là ra, nhập là vào, có ra có vào định được sao? Nếu thân tâm đều định thì không có ra vào, mà có ra vào thì chưa phải thân tâm đều định. Đó, cái câu vẽ đó rất là khó trả lời. Nhưng mà ông trò rất là sáng suốt, ông trả lời: tuy có xuất nhập, tức là có ra vào, mà không mất tướng định. Dụ như vàng ở trong giếng, vàng ra ngoài giếng, thể vàng vẫn yên lặng. Đó, như một thoi vàng lúc nằm ở trong giếng, vàng yên tĩnh. Khi người ta đem nó ra ngoài giếng, vàng cũng vẫn yên tĩnh. Tuy thấy vàng có ra có vào mà thể nó vẫn yên tĩnh. Dụ rất là hay, phải không? Như vậy thì cái dụ đó lý đáng, như mình bây giờ thì thôi ngang đó, thì đớ lưỡi rồi, hết nói gì được nữa. Nhưng mà Ngài liền vẽ thêm: nếu vàng ở trong giếng, vàng ra ngoài giếng, thể vàng không động tịnh, thì vật gì ra vào? Thể nó không động tịnh thì cái gì ra cái gì vào đấy? Ông nói rằng vàng ở trong giếng, vàng ra ngoài giếng, tuy nó có ra vào mà cái thể vàng không động tịnh. Nhưng bây giờ hỏi lại, nếu mà có ra ngoài giếng và ở trong giếng, vàng không động tịnh thì cái gì động tịnh? Nếu không có động tịnh thì cái gì ra vào? Đó, cái câu hỏi đó thật là rất là khó trả lời. Thì ông trò ông trả lời: nơi vàng không động tịnh thì vật gì ra vào? Đó là lặp lại cái ý của ông thầy. Đã thừa nhận vàng ra vào mà thể vàng không động tịnh. Tôi nói rằng vàng có đem ra và ở trong giếng là vào, nhưng mà cái thể nó là không động tịnh. Tức là lặp lại cái ý cũ. Thì ông thầy ông mới bẻ: nếu vàng ở trong giếng thì ra là vật gì? Nếu nói không ra vào thì nếu như vậy thì khi ở trong giếng là vàng, khi ra ngoài giếng là cái gì? Thì ông trò ông trả lời: vàng nếu ra ngoài thì ở trong giếng không phải vàng, vàng nếu ở trong giếng thì ra ngoài không phải vật. Bởi vì nếu ở trong giếng thì nó là vàng, thì nó còn nằm trong giếng thì cái ra đó không phải là vàng, phải không? Còn nếu đem ra ngoài mới là vàng, thì trong giếng không còn là, không còn là vàng nữa. Đó. À, thì như vậy nghĩa là nếu ở trong giếng nó là vàng, mà nó còn ở trong giếng thì cái ra ngoài giếng không phải vàng. Còn nếu ra ngoài giếng là vàng á, thì ở trong giếng không phải là vàng. Thì ông trò trả lời vậy, thì ông thầy đáp nghĩa này không đúng, ông nói vậy là không đúng. Thì ông kia ông cũng gượng, lý kia chẳng nhầm. Tức là cái lý của đó, đó nó không có sai. Rồi thì ông thầy nói nghĩa này đã ngã, tức là cái nghĩa của ông đã ngã rồi, đổ vỡ rồi. Thì ông trò nói nghĩa kia chẳng thành, tức là nghĩa của thầy cũng không thành. Thì ông thầy trả lời nghĩa kia chẳng thành mà nghĩa của ta thành. Nghĩa kia chẳng thành nhưng mà nghĩa của ta thành. Rồi ông trò nói nghĩa ta thành tuy thành mà pháp không có ta. Thì ngài mới hỏi nghĩa ta đã thành vì ta mà không ta. Bởi vì ông trò nói rất hay, nghĩa ta tuy thành mà pháp không có ta. Ông ngài nói nghĩa ta thành nhưng mà sự thực các pháp nó không có ta, nó vô ngã, mà nói nghĩa ta thành là cái gì? Ông bẻ lại ông thầy. Thì ông thầy mới nói rằng nghĩa ta thành đã thành vì ta mà không ta. Nghĩa ta đã thành tuy nói ta mà không thật có ta. Thành cái lý luận nghe rất là hay mà khó thì khó. Rồi cái ông trò nói ta mà không ta lại thành nghĩa gì? Nói ta mà không ta thì thành cái nghĩa gì? Thành cho ai? Ai thành? Thì ngài trả lời vì ta không ta nên thành nghĩa của ngươi. Bởi ta mà không có ta cho nên thành nghĩa của ngươi. Thì ông nói, thì ông ấy ông liền tỉnh, nói nhân giả thờ vị thánh nào mà được không ta ấy. Thì ngài trả lời ta, thầy ta là Bồ Tát Ca Na Đề Bà, chứng được không ta Nang Đề tám tháng, cúi đầu lễ Đề Bà, người tạo thành nhân giả. Vì nhân giả không ta, tôi muốn thờ nhân giả. Người xưa tìm thầy, thầy mà không có thấy mình thiệt đó, thì mới xứng đáng là thầy. Thầy mà nếu thấy mình thiệt thì chưa xứng đáng là thầy. Ta mà không ta, chỗ đó là chỗ mà ngài tôn thờ. Thì như vậy thấy người xưa cái nhìn, cái hiểu nó thật là sâu thẳm. Ngài bảo vì ta đã không ta, ngươi cần thấy ta ta. Chữ đó giống như thần chú. Vì ta đã không ta, ngươi cần thấy ta ta. Ngươi nếu thờ nơi ta, biết ta chẳng ta ta. Mấy câu đó dễ hiểu không? Thật ra nó cô động quá, mà chỉ những cái người trí sâu mới có thể thấy được. Ngài muốn xác nhận một lần nữa rằng nói không ta đó, mà ngươi muốn thấy cái không ta đó, vì ta đã không ta thì ngươi cần thấy ta ta. Đã không ta mà tại sao cần thấy ta ta, tới hai cái ta. Vậy thế này, nếu nói không ta tức là vô ngã, phải không? Vô ngã. Bởi vô ngã cho nên ngươi kính trọng, và ngươi kính trọng cái vô ngã của ta thì phải biết ta, ta tức là ngã, ngã hai cái ta tức là hai cái ngã. Hai cái ngã nào? Thân này ngũ uẩn kết hợp là cái ta hư dối, phải không? à, thì phải thấu hiểu cái thân này là cái ta hư dối, giả ngã à. Nhưng mà trong cái ta hư dối đó có cái ta bất sanh bất diệt à, là cái chân ngã. Thì ông phải thấy suốt như vậy đó thì mới hiểu cái vô ngã của ta. Chứ còn nếu không hiểu vô ngã không thì chưa tới nơi, phải không? Nghĩa là trong cái vô ngã đó mà thấy được cái chân ngã ở sau nữa thì đó mới là thấy được cái ta. Cho nên người cần thấy ta, đó là cái giả tướng ngũ uẩn, và thấy được cái ta sâu thẳm ở trong là cái chân ngã, thì như vậy đó mới là xứng đáng người đệ tử của ta. Nhưng mà khi nói vậy rồi, liền câu thứ hai là phủ định. Người nếu thấy nơi ta, biết ta chẳng ta tha. Nếu thấy được ta qua cái giả ngã và cái chân ngã rồi, thì phải biết ta chẳng ta ta. Thì phải biết rõ cái ta đó nó không phải là giả ngã, không phải là chân ngã. Cái chân là đối cái giả mà lập, giả và chân là hai cái ngôn từ đối đãi, chưa phải là thiệt. Trong khi mê thì phải giải thích, khi ta mê nó thân này là thiệt thì mình phải nói này sao, à, duyên hợp nó hư dối là giả, chấp cái thân ngũ uẩn này là ta thì mình phải nói cái ta đó là giả, phải không? Nơi cái ta giả có cái ta chân thật, để cho họ không lầm cái ta à, giả này. Thì cái ta chân thật ngay trong cái ta hư dối đó. À, thì như vậy đó là cái chặng thứ nhất. Nhưng mà khi thật nhận được tới cái chỗ đó rồi á, thì biết cả cái giả cái thật đều là đối đãi, mà còn đối đãi đều là không thiệt. Ở chỗ kia nó thoát ngoài đối đãi. À, cho nên tới câu thứ hai là ngươi nếu thờ nơi ta, tức là ngươi nhận ta làm thầy, phải thấu suốt biết cái ta đó nó chẳng ta ta, nó không còn đối đãi giả và thật nữa, thì tới đó mới là thấu suốt. Ông Năng Đề tâm được rỗng rang, liền đảnh lễ nói kệ. Như vậy thì mình đọc cái này biết mấy trăm lần, phải không? Mà có rỗng rang nói không? Là tại mình đọc với cái ngã của mình, với cái ta thiệt, cho nên không có rỗng rang nổi. Là ngài Năng Đề do cái công tu của ngài rất là chín chắn, nên tới đây cái ngài thấu suốt được. Ngài liền nói kệ, chúng tôi dịch: ba cõi một ngọn đèn, ánh sáng soi chiếu con, mười phương đều sáng lạng như mặt trời trong không. Ba cõi, tức là trong tam giới này, ngài như một ngọn đèn sáng ở trong tam giới. Bây giờ soi cánh sáng lại cho chiếu soi nơi con, thì mười phương nơi nào cũng là trong sáng hết, à, như mặt trời trong hư không vậy. Nói kệ rồi thì được nhận làm đệ tử. Và sau này ngài sắp tịch thì mới dạy rằng: nay ta đã già, không còn ở đời bao lâu, đại pháp nhãn tạng của Như Lai trao lại cho ngươi nghe ta nói kệ. Ư pháp thật vô chứng, bất thủ diệt bất ly, pháp phi hữu vô tướng, nội ngoại văn hà khởi. À, dịch: nơi pháp thật không chính, chẳng giữ cũng chẳng, trong ngoài do đâu khởi. À, ngài nói cái bài kệ truyền pháp rằng cái pháp chân thật đó, đó nó không có chứng, không có đắc như cái ý đoạn trước, chẳng giữ cũng chẳng lìa, không có thủ không xả gì được hết. Bởi vì còn thủ còn xả là còn hai bên. À, pháp chẳng có tướng, chẳng tướng có không, tức là có là một bên, không là một bên. Pháp đó nó không thuộc hai bên. Trong ngoài do đâu khởi, thì còn gì nói trong ngoài. Thì đây cũng muốn làm sáng được cái ý ở trước, ngài nói vàng trong giếng và vàng ở ngoài giếng, thấy có trong có ngoài, Nhưng mà sự thật cái thể đó nó không có trong ngài. Ngài nghe được bài kệ này thì ngài nan đề vui mừng, nói kệ khen ngợi: lành thai bậc đại thánh, tâm sáng như nhật nguyệt, ánh sáng chiếu thế gian, ma tối diệt sạch hết. Đó là lời tán thán, nghe dễ hiểu. Thì như vậy chúng ta thấy chư tổ ngày xưa tìm thầy và thầy gặp đồ đệ, đệ tử là một cái duyên hiếm có. Bởi vậy cho nên khi gặp rồi thì cái lời dạy, lời đối đáp đều khế hợp, nhân đó mà được giác ngộ. Thì chúng ta hiểu đại khái qua để rồi từ từ chúng ta đến những vị gần chúng ta hơn. Thôi tới đây nghỉ phần này.